Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống. Tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Jude, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Thưa anh chị em, tại sao người ta lại gọi là lễ thánh gia? Tại sao gọi là lễ thánh gia? Thánh gia là gì? Thánh gia là gì? Gia đình thánh. Mà gia đình thánh để là một gia đình thì gồm có ít nhất là phải có bao nhiêu người? Người thứ nhất là cha, mẹ, con. Nhất là phải có ba người: có cha, có mẹ, có con. Có thể có gia đình gọi là hiếm muộn, không có con cái, chỉ có ai thôi. Sao mà là có cha nếu mà không có con? Làm sao được gọi là mẹ nếu không có con? Cho nên gia đình mà không có con thì người đó chỉ làm người vợ chồng với nhau mà thôi, là người vợ và người chồng. Chỉ khi nào mà mình sinh được đứa con thì mới được làm cha hoặc làm mẹ. Còn tôi cha chung, người ta gọi là cha chung không ai khóc. Cho nên là nếu mà tôi có chết không ai khóc thì cũng là chuyện bình thường thôi, tại ai kêu làm cha chung cha chung không ai khóc. Thì dĩ nhiên là anh chị em sẽ đã hiểu rằng là những người dâng mình cho Chúa, những người tận hiến cuộc đời, những người đi tu là những người mà họ có đời sống bình thường hay không bình thường. Những người mà đi tu, những người không lập gia đình ấy, là có đời sống bình thường hay không bình thường? Hả? Khác thường. Tại sao khác thường?
Cha, tại vì chọn đời sống không vợ không chồng là thấy khác thường.
Không vợ không chồng là khác thường. Tại vì theo anh chị em hiểu là bình thường là người lớn lên thì phải lập gia đình, người nam thì lấy, người nữ thì lấy. Bây giờ có khi nam nó lấy, nữ nó lấy. Cái đó là bất thường, bất bình thường, bất bình thường. Còn những người đi tu là có đời sống bình thường. Bình thường, bình thường có nghĩa là chúng tôi vẫn có khả năng lập gia đình được, chứ không phải là không có khả năng lập gia đình rồi đi tu. Cũng không phải là không ai thương rồi đi tu, cũng không phải là thất tình rồi đi tu. Cũng có những trường hợp thất tình rồi đi tu, cũng có trường hợp là Chúa gọi. Chúa gọi có nhiều cách, nhiều cách thức để mà Chúa gọi. Vì cuộc tình đổ vỡ đó rồi thì đi tu cũng có thể. Có người đi hỏi vợ rồi không được rồi đi tu rồi làm cha, có không?
Có.
Rồi đến ngày mà chủ chức mời cái cô người yêu cũ đó đi lễ tạ ơn, thì cô ấy tặng cho cái gì biết không? Một đôi giày rất là cao. Vì lý do là hồi xưa đi hỏi cô bảo là anh lùn quá tôi không lấy. Vân vân. Thế thì thưa anh chị em, một người bình thường, một người bình thường mình có khả năng lập gia đình mà mình không lựa chọn cái đó, mà mình lựa chọn một cuộc sống là đi tu độc thân để dâng hiến, để mình có khả năng phục vụ nhiều người. Nhưng chị em gọi là cha chung, thay vì tôi chỉ lo cho một đứa con, tối đa là cỡ bao nhiêu? Bao nhiêu? 10 chưa hết, có những người tới một tiểu đội, có người tới chục 12. Vâng, nhưng mà không cùng lắm chỉ là cỡ đó thôi, không thể hơn được. Vì đó là trách nhiệm của mình, Chúa trao cho mình như vậy, mình lo như vậy. Còn những người như chúng tôi chẳng hạn, thì Chúa trao cho đàn chiên để mà chăm sóc, đàn chiên để mà chăm sóc. Vậy thì thưa anh chị em, làm sao để cho gia đình trở thành thánh? Làm sao để làm cho gia đình trở thành thánh được, để gọi là lễ thánh gia, tức là gia đình thánh. Làm sao được gọi là gia đình thánh? Làm sao để trở thành thánh gia? Làm sao đấy? Hả? Là gia đình thánh là gia đình
có Chúa.
Một gia đình thánh là một gia đình có Chúa, để Chúa ngự trị, để Chúa làm chủ, để Chúa làm vua gia đình mình. Bây giờ xin hỏi anh chị em, thật lòng mà trả lời, nếu Chúa cho lựa chọn lại, lựa chọn lại, thì anh chị em lựa lấy ai là những người đã có gia đình người dưới tay? Rồi, hầu hết là những người đã có gia đình. Nếu mà Chúa cho lựa chọn lại, thì anh chị em lựa chọn là lập gia đình hay là đi tu? Vâng, vâng.
Con đi tu.
Lý do sao chị lựa chọn là nếu mà Chúa cho lựa chọn lại thì đi tu?
Dạ, đi tu con thấy nó đời sống nó ăn nhàn hơn là lập gia đình. Tại vì phải đua đòi về cuộc sống, thấy cực, no nhiều thứ.
Chị lập gia đình chưa?
Dạ con có rồi, con có hai cháu.
Hai cháu, rồi cuộc sống gia đình của chị như thế nào?
Dạ thưa cha, thì cũng Chúa ban cho thì gia đình cũng bằng em.
Vậy mà con vẫn cứ đòi đi tu?
Nếu mà cho lựa lại cha, thì con vẫn thích đi tu hơn.
Lý do là vì đi tu cuộc sống ăn nhàn hơn.
Dạ, con thấy không... Đúng rồi, mình cảm thấy là mình thấy cái tâm của mình ấy hơn cha.
Ấy hơn, ấy hơn là cái gì chị biết. Rồi, ai nữa? Còn chị, nếu mà cho lựa chọn lại thì chị chọn đi tu hay lập gia đình?
Dạ, cũng lập gia đình.
Vẫn lập gia đình?
Tại vì con biết đi tu cũng không có đơn giản giống như cuộc sống gia đình ở ngoài.
Cuộc sống gia đình của chị sao, kể nghe.
Dạ, cũng thất bại cha.
Hả?
Cũng thất bại cha.
Chị đứng chị chia sẻ cho mọi người được không?
Dạ.
Được không? Chúng ta trong một gian thôi chị hoàn toàn.
Dạ, cuộc sống gia đình em muốn xin chia sẻ đây là lúc trước cũng được cha cũng nêu danh là một trong những gia đình có thánh gia, nhưng mà sau một thời gian thì nó không như ý mình muốn nữa. ông xã không nghe theo lời Chúa nên không phải là gia đình thánh gia.
Dạ. Thì ông làm gì?
Dạ, ông có vợ bé. Ông có con riêng. Dạ.
Rồi con thì con cảm thấy thế nào? Khi
dạ.
biết như vậy, khi biết như vậy thì con thấy thế nào? Con giải quyết như thế nào?
Dạ, thì con thấy cuộc sống.
Khi biết như vậy con cảm thấy thế nào?
Dạ, con cảm thấy rất là buồn nha. Tại vì như Châu hỏi cha nói, thí dụ như là nếu mà cho chọn lại thì con cũng biết là bên cuộc sống gia đình nó cũng có những cái khó khăn của bên gia đình, nhưng mà cuộc sống tu nó cũng có những cái khó khăn tương tự như vậy. Dạ.
Chị thử đoán thử coi cuộc sống tu của chúng tôi có những khó khăn nào không?
Dạ, cũng cũng có cấp trên cấp dưới, rồi cũng có người này đè người kia, rồi lớn áp người nọ, lên chức rồi không lên chức, rồi nó cũng có cha. Dạ. Rồi cũng bị người ta nói xấu nhiều lắm. Bên cạnh những người thương cha, tin tưởng cha, rồi cũng có nhiều người nói xấu cha. Sống ở ngoài cũng vậy. Dạ. Dạ.
Chị không sống trong đời tu sao chị lành quá vậy? Rồi còn ai nữa? Ai mấy ông nào lập gia đình rồi? Lập gia đình chưa? Lập gia đình chưa? Rồi anh cho biết là nếu mà được lựa chọn lại thì anh lựa chọn lập gia đình hay không lập gia đình?
Dạ, nếu được lựa chọn lại con cũng xin lập gia đình. Tại vì gia đình nó không có cuộc sống để mà mình chăm lo cho những người xung quanh, mà còn không lập gia đình mà muốn đi tu á, thì cũng có cái khó của đi tu. Nó vô trong đó thì nó nhiều. Đi tu á, thì cũng có nhiều cái mà để mình
lo.
Dạ, lo lắng. Và nó không thoải mái hơn ở ngoài đời.
Không thoải mái ngoài đời. Ví dụ cái nào không thoải mái kể nha.
Thì theo những cái điều răn của Chúa thì mình phải làm. Mình phải làm theo những cái đó để mình không phạm lỗi. Còn ở ngoài đời mình có thể phạm lỗi, nhưng mà mình được tha thứ và mình ăn năn được. Còn nếu mà đi tu muốn lên một chức gì đó để mà hoàn thành thì mình phạm lỗi thì mình không thể được.
Cảm ơn câu trả lời của tất cả anh chị em. Còn ông vâng, mấy ông ông cho biết năm nay ông Chúa ban cho ông bao nhiêu rồi ạ?
Dạ, 86.
86, ông lập gia đình được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con cách đây 3 năm con đã làm lễ ngọc.
Ngọc là
tức là lấy nhau được 50 năm.
Không, Kim Khánh là 50 năm.
Còn là Ngọc Khánh
là 60 năm.
Vâng.
Vậy là 63 năm rồi.
Vâng.
Không, 63
vâng.
năm.
Nhưng mà nhà con mất sắp đời sắp mang tang.
Vâng. Vâng, tức là mừng Ngọc Khánh xong thì bà mới mất.
Vâng, vâng.
Chúc
vâng.
mừng cho ông, một tràng pháo tay thôi anh chị em. Vậy thì trong 60 năm lập gia đình, giống như bài hát Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, rồi thì ông thấy trong đời sống gia đình có những cái vui buồn sướng khổ như nào, chia sẻ cho mọi người những
con
cái nào mà
con
vui rồi cái buồn cái nào.
Con trả lời cái đầu tiên là con không đi tu bởi vì là anh con đi rồi. Anh con làm linh mục rồi, thế thì bố mẹ con là nói thôi mày ở nhà đi, ở ngoài Bắc đấy. Thì
đi về mất giống hả?
Rồi cũng cảm ơn Chúa, con từ khi cư vào đây thì cũng nhờ công ăn việc làm, mà nhất là nhờ sự xông xáo, sự năng nổ, sự giúp đỡ của nhà con, cho nên là cứ suốt ngày đi từ Nam chí Bắc đi quay phim đó. Cuộc sống đó thì là rất là tội lỗi, phải nói thật như vậy đó. Ai muốn đẹp, ai muốn sợ, ai muốn nổi tiếng là phải nhờ con hết. Con quay phim mà con nâng lên thì mới lên được gia thành. Nhưng mà cảm ơn Chúa, con giữ được cái lòng chung thủy với vợ, với con. Đó, con cảm ơn Chúa. Rồi là cách đây 10 năm thì khi mà bắt đầu cái quảng trường La Vang á, con mổ ai cũng nói rằng mổ là với cái tuổi đó mà mổ thì tiêu. Con ở bên Mỹ về chuẩn bị làm ma, đâu có nghĩ rằng bác sĩ Việt Nam mà chữa được cho cha. Thế nhưng mà rồi con qua khỏi. Cho nên con nói với cha Sanh, con tình nguyện con phục vụ quảng trường La Vang mà không lấy lương.
Thì vậy thôi. Đời sống gia đình có những cái khó khăn nào ông chia sẻ cho mọi người?
Con cái ấy, mỗi đứa lớn lên thì mỗi đứa là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đúng như vậy. Cho nên là nói rằng là mình có khả năng để mà huấn luyện dạy cho con thì hơi khó, nhưng mà con nói thật là con chỉ phó thác vào Chúa. Con xin Chúa, xin mẹ giúp đỡ con. Đó, con bây giờ là đứa như này, đứa này, con kể tên, kể tuổi, kể tên thánh ra. Đó, xin Chúa, xin mẹ lo cho đứa này, lo cho đứa này, rồi cho đến khi bây giờ là tất cả các con của con đã thành đạt. Không giàu có gì, nhưng mà có công ăn việc làm và có gia thất đàng hoàng, không có lung tung, không có xì ke ma túy. Đó là con tạ ơn Chúa.
Rồi trong tương quan với vợ chồng 60 năm, ông với bà sống với nhau, cãi nhau bao nhiêu lần, hay là có những khó khăn trở ngại nào nói cho mọi người nghe?
Con cũng nói thật là khi mà con giải phóng xong là con bán cái xe hơi. Thế thì Thanh Điền là cải lương hả?
Vâng, cải lương.
Vợ cải lương, vợ Thanh Điền là Thanh Kim Huệ, đến nhà mua xe. Thế thì là bà ghen. Không, tại sao lại bán cái giá rẻ như vậy, đại khái vậy. Mua không nhớ không bao nhiêu, nhưng mà lúc sau giải phóng á thì sợ lắm chứ, có xe hơi là sợ chứ. Thế thì con bán hình như mua được 3 tạ gạo. Đó, bà ghen, bà nói tại sao không bán vậy. Nhưng mà rồi con cũng giải thích rằng là không có thân thiết gì, nhưng mà để lại thì là mượn ở nhà người ta thì người ta cũng ngại. Đó, thành ra là giải thích rồi, bài cũng qua rồi, mọi cái rồi cũng ổn.
Vì cái khó khăn trong đời sống vợ chồng là ghen
không thì cũng không nhiều. Vâng đó.
Rồi khó khăn gì nữa không?
Dạ khi tuổi này thì cũng không nhớ nổi đấy cha.
Vâng. Thưa anh chị em, chúng ta xác định lại với nhau, đó là dù sống đời sống gia đình, dù sống đời sống dân hiến, hoặc là ta sống đời sống độc thân, vậy thì thưa anh chị em, tất cả đều là ơn gọi hết. Chúa gọi tôi sống đời sống dân hiến, Chúa gọi tôi sống đời sống gia đình, Chúa gọi tôi sống đời sống độc thân. Nếu tôi đáp lại lời mời gọi ấy và tôi sống trọn vẹn cái ơn gọi ấy thì tất cả đều có phúc hết. Không phải tôi chọn đời sống dân hiến, đời đi tu thì tôi có phúc hơn là đời sống gia đình. Có không? Có không?
Không.
Có không?
Không.
Không, thưa anh chị em. Nếu mà tôi chọn đời sống dân hiến mà tôi sống không ra cái gì cả thì tôi là đồ vô phúc. Tôi là một gương mù gương xấu cho người giáo dân thì tôi là đồ vô phúc. Tôi là mục tử mà tôi không biết chăm sóc đàn chiên mà tôi chỉ biết lo cho bản thân mình, tôi là đồ vô phúc. Còn nếu anh chị em chọn đời sống gia đình mà sống đúng với vai trò người làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà thì anh chị em là người có phúc. Nhớ như vậy. Hoặc là chúng ta lựa chọn đời sống độc thân ở vậy, đó là một sự lựa chọn của mình. Đời sống độc thân ở vậy không có gì là xấu, không có gì gọi là vô phúc cả. Nếu mình sống độc thân như vậy để mình đi phục vụ giáo hội, phục vụ anh em thì mình cũng là người được chúc phúc chứ không phải là đồ vô phúc. Nhớ. Cái thứ hai nữa, như là bạn nói là đi tu thì nhiều khi phạm lỗi thì khó được Chúa tha, còn chúng con ở ngoài phạm lỗi thì được Chúa tha, không khó đâu. Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Ai nhận lỗi lầm thiếu sót của mình, thành tâm thống hối thì đều được Chúa xót thương. Nhớ. Nhưng mà người đi tu thì trách nhiệm nặng hơn, vì ai được cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Được ăn, được học như thế này, được hiểu biết kinh thánh như thế này, giáo lý như thế này, thần học, triết học như thế này, vậy mà sống không ra gì thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Bị đòn nhiều hơn vì được nhiều thì đòi nhiều. Cho nên chị em đừng có so sánh với người khác mà thấy rằng ôi sao mà mình thiếu thốn, sao mình thiệt thòi, mình thua kém thế, mình có được con nén hả? Còn cái thứ 10 nén này, vừa được chịu chức rồi, vừa được đi du học rồi, vừa thì được phong lên chức này, phong lên chức kia, đường thăng quan tiến chức nó có lên vùn vụt ấy. Rồi mình sao mà cứ lủi thủi là một tên vô danh tiểu tốt như thế này. Thưa anh chị em, cho nhiều thì đòi nhiều. Chúa sẽ hỏi này, tất cả những cái gì ngươi đã lãnh nhận, chức tước, địa vị, quyền hành, tất cả những cái đó ngươi đã sử dụng nó như thế nào? Có làm vinh danh Chúa hay không? Có phục vụ anh chị em hay không? Hay là dùng cái đó, quyền đó để mà trà đạp, áp bức, bóc lột, chèn ép người khác? Thấy không? Cái trách nhiệm nặng hơn. Chứ không có đơn giản là ô Chúa ban cho tôi nhiều quá, ô bay bổng lên mây lên gió mà hưởng, không dám đâu, không dám đâu ạ. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mà Chúa cho ban cho mình. Cho nên trong đời sống gia đình của anh chị hãy xác tín một điều rằng tôi được Chúa mời gọi sống đời sống gia đình. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tương lai nhân loại đi qua gia đình. Gia đình là nền tảng, là cái tế bào, là nền tảng. Gia đình là một chủng viện thu nhỏ. Gia đình là những viên gạch để mà xây dựng nên xã hội này, nên giáo hội này, nên thế giới này. Nếu những viên gạch ấy mà mục mà rữa thì xã hội, giáo hội và thế giới này sẽ sụp đổ. Sụp đổ. Và chúng tôi, nếu mà những người dân hiến, những linh mục tu sĩ được Chúa mời gọi là để phục vụ cho anh chị em, để làm cho gia đình anh chị em phải trở thành những gia đình thánh, làm cho gia đình anh chị em phải trở thành những gia đình gương mẫu, những gia đình công giáo mẫu mực, để những gia đình khác nhìn vào đời sống gia đình của những người công giáo mà nhận ra rằng đây đích thực là gia đình thánh. Rồi từ đó thì họ mới nhận ra Chúa và tin theo Chúa. Cho nên chúng tôi phải là người phục vụ anh chị em, phục vụ các gia đình. Phục vụ bằng cách nào? Phục vụ bằng cách là làm sao cho gia đình anh chị em trở thành gia đình thánh. Phục vụ bằng cách là đưa Chúa, giới thiệu Chúa đến cho anh chị em, đến với anh chị em mà để cho anh chị em gặp được Chúa, đến với anh chị em vì Chúa, chứ không phải đến với anh chị em vì tiền, không phải đến với anh chị em là vì gia đình này giàu có nên tôi đến để tôi thiết lập quan hệ, tôi hãnh diện vì tôi quen biết được với đại gia này, với ông giám đốc này, với ông bà tổng giám đốc kia. Hãnh diện vì những gì, những cái đó, thưa anh chị em, hãnh diện vì những cái gì, cái đó. Và mình đến với người ta không phải nhằm mục đích là trục lợi, không phải là hai bên đều có lợi. Tôi đến để tôi có thể xin chị giúp đỡ cho cái này, rồi chị anh giúp đỡ cho cái kia, anh giúp đỡ cho cái nọ. Còn gia đình thì đón tiếp cha đến là vì Chúa cảm thấy hãnh diện vì gia đình tôi quen biết cha đâu à nha. Hai bên đều lợi dụng nhau, lợi dụng nhau mà không thấy Chúa đâu cả. Làm sao cho người linh mục mà đến ở trong gia đình người ta, làm cho gia đình người ta cảm thấy rằng có sự hiện diện của Chúa ở trong đó. Làm sao cho người ta thấy được rằng là cha đến cha thăm chúng con, và cha nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. để cho chúng con vững lòng tin vào Chúa, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, để con một lòng tin thác vào Chúa. Như vậy cái thưa anh chị em. Chứ còn nếu mà không, nếu mà không thì chúng ta thấy rằng những gia đình đổ vỡ rạn nứt nhiều lắm. Nếu mà không có Chúa, nếu mà không có Chúa thì Đức Mẹ và Thánh Giuse có thành gia đình thánh không? Không, không trở thành gia đình thánh được. Không phải là do tài khéo của Thánh Giuse, cũng không phải là do đạo đức của Đức Maria mà gia đình ấy thành gia đình thánh. Không, nhưng mà là gia đình ấy đã đón nhận Chúa, đã để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển gia đình của mình, mỗi người trong gia đình của mình. Đầu tiên là Đức Maria lúc nào cũng: này tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng, tôi xin vâng để ý của Chúa làm chủ, dù rằng mình không hiểu, dù rằng mình chưa tưởng, dù rằng mình không biết rằng nó tương lai nó đi về đâu, nhưng mà một mực tuân hành theo ý của Chúa. Còn Thánh Giuse thì sao thưa anh chị em? Chúng ta nghe bài tin mừng đấy. Lúc nào Thánh Giuse cũng để cho Chúa hướng dẫn điều khiển. Ngay từ lúc mà thấy Maria có thai, Giuse đã toan lìa bỏ bà cách kín đáo, thì thiên thần hiện đến nói với Giuse là: đừng ngại nhận Maria về nhà làm vợ, vì thai mà Đức Maria kêu mang ấy là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Giuse hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Nhưng mà tỉnh dậy, mà Giuse làm như lời sứ thần truyền là rước Maria về nhà. Rồi hai ông bà đi sinh con cũng thế, phải đi về quê để mà đăng ký nhận hộ khẩu. Một cái chặng đường dài như thế, mà lúc người vợ lại bụng mang dạ trưởng như vậy, mình sống trong một đất nước thì mình phải theo những cái quy định của đất nước đó, của xã hội đó. Thiên Chúa là người cũng chấp nhận những cái quy định đó, chấp nhận quy định của con người. Nếu nó không trái với luật tự nhiên thôi, thì người ta bảo đi thì cứ đi. Nên Thánh Giuse nhận ra rằng thánh ý của Chúa trong cái biến cố này để mà ra đi. Dù rằng lo không? Sợ không? Hoang mang không? Hoang mang chứ. Tiền thì không có, vợ thì bụng mang dạ chửa, mà đường xá thì xa xăm, ngại lắm. Và rõ ràng đấy là không tìm được một cái nhà trọ nào, mà phải sinh con của mình ở hang đá Bethlehem. Và vẫn tiếp tục để cho Chúa hướng dẫn, vẫn tiếp tục để cho Chúa hướng dẫn. Khi mà đón nhận Chúa ở trong gia đình rồi, thì Thánh Giuse, Đức Mẹ chiêm ngắm Chúa, mà nhận ra rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa cao sang, một Thiên Chúa làm vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, mà bây giờ lại đang hiện thân nơi một đứa bé mới sinh ra còn bọc vào trong khăn mà khóc oe oe này, cất tiếng khóc chào đời này. Nhận ra rằng đấy là Chúa, dễ không? Dễ không? Khó lắm chứ, khó lắm chứ. Phải có đức tin mạnh lắm, phải có ơn Chúa lắm mới nhận ra được chứ. Và mình thấy rằng, ủa sao kỳ vậy? Một Thiên Chúa mà sao mà sinh ra một trong hang đá nghèo thế này, sao mà cơ hàn thế này, sao mà cô đơn thế này, chẳng có bà con thân nhân gì đến để happy birthday to you, happy birthday to you. Ai đến happy birthday to Jesus? Ai? Một đồng, một đồng nó biết hát đâu, nó biết tiếng Anh không, nó có bánh kem không, nó có thổi đến không, thế không? Có cái mục đồng mà đến vậy, mình phải nhận ra đây là Chúa, nhận ra đây là Chúa. Rồi có máy điều hòa không khí không, có máy sưởi không, lấy cái gì sưởi? Bò lửa, hơi ấm bò lửa, mà hơi bò lửa thì thơm không? Ồ, mình thấy điều đó chứ. Mà trời nó lạnh như vậy thì cái tã quấn đủ không? Đặt nó ở trên cái nôi có gắn máy điều hòa không khí không? Cái nỗi là cái gì?
Máng cỏ
cho bò lừa nó ăn. để cho nó ấm thì phải lấy thêm cái gì? Rơm. Những người ngoài Bắc hồi xưa chúng ta hay chui vào những đống rơm, phải không? Phải không ông? Trời lạnh nhà nghèo làm gì có mà cứ chui vào đống rơm nó ấm lên. Thế thì ta thấy rằng là hai ông bà, Đức Mẹ và Thánh Giuse sinh ra Chúa Giêsu, Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu trong hang rã Bethlehem, rồi đúng ba thành phần cha, mẹ và con cái. Làm sao cho ba thành phần ấy luôn luôn nhận ra ý Chúa, luôn luôn để cho Chúa hướng dẫn. Mà cái điều quan trọng nhất là người làm cha, người làm mẹ, đúng không? Người làm cha, người làm mẹ giữ cái vai trò rất là quan trọng cho đời sống gia đình. Đứa bé hay như Giêsu, em biết gì đâu, phải học ăn. Đó, ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu có phải đi học không? Chúa Giêsu có phải học quét nhà không? Chúa Giêsu có bị mẹ la không? Chúa Giêsu có bị Thánh Giuse khẻ tay vì vết xấu không? Chỉ Chúa Giêsu chấp nhận thân phận con người mọi đàng, chỉ duy nhất một điều là Ngài không có tội thôi, không phạm tội mà thôi. Còn mọi cái Ngài chấp nhận cái thân phận yếu đuối của con người. Trời lạnh Chúa Giêsu có lạnh không? Mà trời nóng Chúa Giêsu có nóng không? Mà không ăn Chúa Giêsu có đói không? Không uống Chúa Giêsu có khát không? Rồi Chúa Giêsu có bú mẹ không? Không mẹ không cho bú, Chúa Giêsu làm gì? Thì mình mới thấy được là một Thiên Chúa làm người gần gũi với con người như vậy. Mình mới thấy được rằng là Chúa chấp nhận cái thân phận nghèo hèn như vậy. Cho nên ngày hôm nay những gia đình nghèo, những gia đình khó khăn, những gia đình mà cơ hàn, mình biết được rằng là đã có một gia đình gọi là gia đình thánh sống như vậy. Thánh không phải bởi là nghèo nhé. Không phải là như vậy thì nhà này đi bán hết đi xong rồi ra ngoài hang gì đó, chuồng bò ngã năm chuồng chó hay là ngã ba chú ý gì đó, rồi ở đó bảo ê gia đình thánh này nha. Có đâu, nghèo không có làm mình nên thánh, nhớ như vậy. Đừng có những người nghèo thì hãnh diện là từ nay là những gia đình nghèo mình là thánh hết. Rồi mình nhìn những gia đình giàu có bảo này không thánh thế nào cả. Rồi những gia đình nghèo đâu mà cảm vậy, mình không có thánh gì cả. Không, giàu hay nghèo không có làm nên thánh. Thánh là do mình đón nhận thánh ý của Chúa trong gia đình của mình, để cho Chúa hướng dẫn điều khiển gia đình của mình. Này, mới chúng độc đắc phải không? Mới mua được cái xe hơi mới phải không? Ôi chết rồi, chúng độc đắc mua xe hơi mới rồi, bây giờ mình giàu rồi, mình hết làm thánh rồi, có không? Không, có vua thánh mà, phải không? Có hoàng hậu thánh mà, có mà, phải không? Chứ đâu phải vua không làm thánh được, hoàng hậu không làm thánh được, công nương không làm thánh được, có. Thế thì thánh là người mà để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Tôi chúng độc đắc, tôi biết sử dụng cái số tiền ấy để tôi chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo. Thánh là nằm ở chỗ đó, vì đó là thánh ý của Chúa. Tôi ở trong nhà cao cửa rộng, nhưng mà tôi vẫn biết nghĩ đến những người khác, tôi vẫn biết cầu nguyện cho những người khác, tôi vẫn biết sẻ chia cho người khác, tôi biết quan tâm đến người khác. Thánh là ở chỗ đó. Còn nếu mà tôi không có nhà, thứ nhất là vì tôi không chịu đi làm, tôi cứ ngồi tôi nhậu, hết nhậu sáng đến nhậu chiều, rồi đánh đề, rồi cá độ bóng đá, rồi phải bán nhà bán cửa đi, thôi mình nên thánh rồi. Thánh chưa? Thánh rồi, thánh gì? Thánh, thánh đậm. Đó là một. Rồi thứ hai là mình làm biếng, mình chẳng chịu làm ăn gì cả, rồi mình nghèo, đó là thánh chưa? Chưa. Rồi thứ ba, cho dù mình cố gắng mình làm ăn mà mình vẫn nghèo, mà mình không vui với cảnh nghèo, mình ngồi đó mình cảm ràm, mình kêu ca, mình lẩm bẩm, mình trách móc, rồi mình ganh tị, rồi mình phân biệt, thánh được không? Không đâu. Đấy, cho nên thưa anh chị em, giàu hay nghèo không phải là làm cho mình nên thánh. Gia đình thánh gia không làm gương mẫu cho mình ở cái sự nghèo khó, nghèo khổ, nghèo khốn, không có. Nhưng mà cái nghèo ấy để cho ta thấy được rằng là Chúa của chúng ta vô cùng thánh thiện, vô cùng cao sang, mà chấp nhận thân phận vô cùng nghèo hèn, vô cùng thấp kém ấy, để cho tất cả những con người nghèo hèn ngày hôm nay biết được rằng là chúng ta không phải là những người bị chúc giữ hay là không được Chúa chúc phúc. Vì nếu mà như vậy chả nhẽ Thiên Chúa Cha chúc giữ cho con của mình à? Thấy không? Mà Đức Giêsu vâng ý Chúa Cha mà sống như vậy, vì đó là ý của Cha muốn như thế, để cho con người nhận ra rằng một Thiên Chúa gần gũi với con người, một Thiên Chúa mặc lấy xác phàm ở giữa con người để cứu lấy con người, để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Vì nếu mà Đức Mẹ và Thánh Giuse sinh ra trong lầu son gác tía, trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, thì những người nghèo, những người khổ có cơ may nào mà với tới được, đúng không? Không có cơ may nào mà với tới được. Còn Chúa hạ xuống tận đất thấp này thì không còn cái chỗ nào thấp hơn nữa, thì tất cả những người từ cao đến thấp đều có thể gặp gỡ được Chúa, nhận được Chúa. Những người giàu chịu khó đi xuống đi, bước xuống đi thì gặp được Chúa. Còn những người nghèo thì bước hả? Nghèo thì bước tới. Hãy đến. Tại vì mình với Chúa đứng ngang nhau rồi, thấp lắm rồi, mình đã là hèn lắm rồi, thấp lắm, nghèo lắm rồi. Chúa bảo còn ta đây, ta ngang với con đây, con ta còn thấp hơn con, để cái chỗ là con sinh ở bệnh viện từ vũ, còn ta đây bệnh viện bò lừa đây con. Thấy không? Cho nên là bước tới. Cho nên con người ngày hôm nay mình thấy được rằng là mình có phúc, mình hạnh phúc vì mình được Chúa ở cùng với mình, Chúa ở giữa mình. Và những gia đình ngày hôm nay, anh chị em thấy sống trong gia đình có những người chồng có tính lăng nhăng, có người chồng thích lâu lâu thì chán cơm mà ăn phở, nhưng mà cứ cầu nguyện cho để mai mốt họ chán phở họ về với cơm. Biển nếu họ chán phở về với cơm, cơm có chịu không? Hả? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Mình nói là mình không đón nhận. Nhưng mà này nghe, thế thì mình lúc mình phạm tội với Chúa, mình bỏ Chúa đi rồi mình quay về, Chúa không đón nhận thì sao? Hả? Tôi nghĩ tới đó mà tôi sợ lắm thưa anh chị em. Không, thực sự chứ. Bản tính tự nhiên mình là mình nói rằng quá tam ba bận, em tha cho anh lần này lần thứ ba rồi, lần thứ bốn, lần thứ năm nó cứ thế, lần thứ sáu nó xách về thêm đứa bé nữa. Thấy không ạ? Rồi lần thứ bảy, thứ tám nó về xong nó ra đi, nó cuỗm thêm cái xe của mình nữa. Vậy Chúa tôi chịu đâu có nổi, đúng không? 70 lần 7 mà đây mới có mấy lần thôi, mới có 7 lần, chưa tới 70 lần 7. Thế thì mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa, mới thấy được đại dương của lòng thương xót, của sự tha thứ bao la, nó mênh mông biết là chừng nào. Con người mình không có khả năng tha thứ cho nhau như vậy đâu. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay chị mới đến để khẩn nài lòng thương xót Chúa, thương xót chúng con và
toàn thế giới.
Trong đó có ông chồng của chị không? Hay là vậy, Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới, trừ cho cái thằng chồng, trừ ra cái thằng chồng khốn nạn đấy, trừ ra cái thằng chồng trời đánh ấy. Chẳng thấy khó chứ, không có dễ một tí nào đâu, không có dễ một tí nào đâu trong đời sống gia đình của mình. Và cộng đoàn cũng là một gia đình như vậy, cũng là một gia đình, và cũng có những khó khăn trở ngại. Nhưng đấy chị nói, vì tôi không dám nói, là nói để bảo vạch áo cho người xem lưng. Mà nó là như thế thôi, vì là con người. Mà sở dĩ chúng tôi đi tu là tại sao đi tu? Tu là gì? Tu là gì? Tôi gọi là cái xe này em đi đại tu, nghĩa là cái gì? Sửa. Cái xe làm sao mới sửa? Nó hư mới sửa. Vậy thì chúng tôi là những đứa hư hỏng đây, mới phải đi tu để mà sửa lại. Tu là gì? Tình là gì? Tu là dây kẽm, tình là dây gai. ông dám tôi là cõi phúc tình là dây oan đâu. Tôi là dây kẽm, tình là dây gai, dây nào có ung chết, kẽm hay gai có ung. Thế thôi à. Nếu mà không có Chúa thì chỉ là dây kẽm và dây gai cho nhau thôi. Tu với tình, đời sống gia đình hoặc đời sống dân hiến cũng đều là những ngục tù cho nhau, cũng đều là những dây kẽm dây gai cho nhau. Nếu mà không có Chúa, nếu mà người chồng không có Chúa thì chuyện ăn nhậu là chuyện bình thường, chuyện đánh đập vợ con là chuyện bình thường, chuyện mèo mỡ là chuyện bình thường. Nếu mà người chồng nó không có Chúa thì bài bạc bị trai gái lăng nhăng là chuyện bình thường thôi. Vì con người ta mà sinh ra từ trong tội thì chỉ có bơi lội ở đâu thôi? Trong tội mà thôi. Cho nên chỉ khi nào mà mình được bơi lội ở trong đại dương của lòng thương xót, máu và nước từ trái tim Chúa mới rửa sạch tất cả những cái tội của mình, làm cho mình thánh hóa con người của mình, làm cho mình sửa đổi, cải đổi tất cả những cái đam mê, những cái gì vụng dại, những cái yếu đuối của mình. Máu và nước từ trái tim Chúa, công nghiệp chết và sống lại của Đức Giêsu mới biến đổi được con người của mình, biến đổi được những người đi tu như chúng tôi. Đi tu cũng cứng đầu lắm, đi tu cũng khó bảo lắm, đi tu cũng lắm tội lắm tình lắm thứ lắm, mà cũng làm tội làm tình người ta lắm, chứ chẳng phải tốt lành gì đâu. Và chính vậy mới phải đi tu để mà sửa. Bao giờ thì hết? Chết thôi. Chết thôi. Đến chết lúc đó nó sạch chưa? Chưa. Lúc đó chết chỉ còn một điều, như Đức Giêsu là lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Cái linh hồn tan nát này, cái linh hồn tội lỗi này, cái linh hồn mà tay đã lúng nhúng chàm này này, chỉ còn phó thác cho lòng thương xót của Chúa thôi. Mà Chúa nói là những ai kêu cầu lòng thương xót của ta thì giờ chết ta ban cho được một cái ơn, đó là ơn chết lành, ơn được chết trong ân sủng, trong ân nghĩa của Chúa, chứ không bị hư mất đời đời. Ấy, cho nên nếu mà một người cha, một người chồng mà không có Chúa, mà chỉ có tiền, chỉ có quyền, chỉ có chức địa vị, thì tất cả tiền tài chức tước địa vị quyền hành ấy không có làm cho gia đình ấy nên thánh, không có làm cho con người ấy nên thánh được. Mà có khi chính vì có tiền, có tài, có chức địa vị thì nó mới sinh ra tật. Có khi càng tài lắm tài thì càng nhiều tật, lắm tài thì nhiều tật. Ta thấy lắm tài thì nhiều tật thôi. Chỉ khi nào mình có được Chúa, khi nào mình nhận ra Chúa, khi nào mình được Chúa sờ chạm đến mình, khi nào được Chúa đụng chạm đến mình, khi nào mà được Chúa hoán cải, Chúa biến đổi mình, giống như là bao nhiêu vị thánh, như Augustino, thấy không? Một tay ăn chơi, như là Francisco, một công tử Bạc Liêu, thấy không? Như là một Madalena, rồi như là một Phêrô chối thầy, nhiều lắm thưa anh chị em. Thì khi nào mà được Chúa đụng chạm vào, Chúa biến đổi, thì lúc đó mới trở thành thánh là chỗ đó. Chúng ta mới nhận ra rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, và Chúa xót thương, Chúa cứu chữa, Chúa bình đỡ, Chúa băng bó, Chúa chữa lành. Này con, bây giờ ngon rồi đó con nhá. Thôi đừng đi nữa nha. Nha. À, người vợ cũng vậy thôi thưa anh chị em. Người làm mẹ cũng vậy thôi. Người mẹ hiền, người con dâu Thảo, rồi cái gì đó, tất cả sẽ không thể nào trọn vẹn được nếu mà người ấy, người vợ, người mẹ ấy không có Chúa ở trong mình. Không có Chúa ở trong mình, không nhìn thấy hình ảnh Chúa ở nơi người chồng mình, không nhìn thấy hình ảnh Chúa ở nơi đứa con của mình, và không làm cho hình ảnh Chúa ở trong mình được sáng lên, trau dồi đức hạnh, tức là làm cho Chúa ở trong mình được rõ lên. Này em yêu, anh nhìn em, anh thấy được hình ảnh của mẹ Maria. Wow. Có ai mà nói như vậy không? Ít lắm. Ô, hôm nay em đẹp quá, em như là hoa hậu thế giới. Ôi trời ơi, Hả? Sao? Vậy mà vẫn khoái. Thế chết đi. Chết của mấy bà mấy cô là như vậy là vì cái tội thích nghe. Thích nghe. Ngọt nó lọt đến xương. Biết là mình với hoa hậu là một trời một vực, nhưng mà nói sao mà nhìn em anh thấy giống hoa hậu thế giới. Thật không à anh? Thì mình thấy được là nếu người làm vợ làm mẹ ấy mà có được Chúa ở trong trái tim mình, trong tâm hồn mình, trong con người của mình, Chúa biến đổi cái ghen tị ghen ghét nơi mình. Sợ nhất là phụ nữ mình hay bị cái bệnh gọi là bệnh ghen. Thế có nghĩa là yêu quá đi thôi, có nghĩa là ghen quá đi mất rồi. Hỡi cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi, bài thơ ghen ấy, đúng không? Tôi thấy cô đã cũng ghen, ra chỗ đông người cũng ghen vì không có ai muốn nhìn. Rồi anh muốn không ra tắm vì sợ chiều nay bẻ lắm người. Rồi biện hộ cho mình là như thế là yêu quá đấy mà thôi, như thế là ghen quá đi mất rồi. Và như thế cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Trời trời trời, ta thấy không? Đó có phải là tình yêu đích thật không? Đó chỉ là tình yêu ích kỷ, tình yêu chiếm hữu mà thôi. Cái máu ghen tuông ấy làm cho gia đình, nhất là làm cho vợ chồng, nó không có cảm thông được với nhau, mà nó lúc nào nó cũng nặng nề vì cái sự ghen, mà gọi là ghen bóng, ghen gió. Ghen bóng ghen gió. Và khi mà không có Chúa trong mình thì mình khó mà tha thứ được cho những lỗi phạm của người chồng. Khi mà không có Chúa ở trong mình khó mà tha thứ được cho những đứa con của mình nó xúc phạm đến mình. Vì vậy mà một gia đình thánh phải là mỗi thành viên trong gia đình ấy có Chúa ở trong mình. Hãy để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu cuộc đời của mình. Hãy để cho tấm lòng của mình thay trái tim chai cứng của mình bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương của lòng thương xót Chúa. Phải cảm nghiệm được rằng mình được Chúa xót thương, cảm nghiệm được rằng mình không là gì cả mà được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ như vậy. Lúc đó mình mới dễ cảm thông, dễ tha thứ, dễ đón nhận được những người khác. Còn khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Có một cặp vợ chồng kỷ niệm 50 năm hôn phối. Ông thì kỷ niệm 60 năm lúc nãy. Ngọc Khánh, ở đây là mới Kim Khánh. Biết là hồi đó ông kỷ niệm như thế nào, nhưng mà cặp vợ chồng này nói với nhau rằng bây giờ chúng ta hãy sống lại những giây phút của 50 năm về trước, buổi hẹn hò đầu tiên, cái lúc mà phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, cái lúc mà phút đầu gặp gỡ ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Bây giờ chúng ta hai đứa mình hãy sống lại 50 năm về trước, một cuộc hẹn hò chiều hôm nay 6 giờ ở cây đa đầu làng, ở chỗ mà mình hẹn hò 50 năm trước, em nhớ không? Nhớ, nhớ nha, chiều nay 6 giờ nha. Rồi cô nàng với anh chàng ngay đồng ý. 5 giờ ông đóng áo thụng vô, đi giày vô rồi chống gậy không, rồi chải đầu với tóc bạc phơ rồi cũng láng cóng hết, chuẩn bị hết mọi thứ rồi. 5 giờ bắt đầu chuẩn bị, 5 giờ 30 bước ra, đúng 6 giờ đến đúng điểm hẹn. Đi ngó trước, ngó sau, đi vòng tới, vòng lui vẫn không thấy nàng đâu cả. 6 giờ 15 đến 6 giờ rưỡi mới nhớ đến bài thơ của Hồ Dính: em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân, nhìn điếu thuốc trên tay cháy lụi dần, anh khẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Đọc hết bài thơ đó rồi lẩm bẩm hát chứ: hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe, trời một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh giận hơn. Giận quá rồi chứ còn gì nữa. Đến 7 giờ về nhà thấy nàng đang nằm trên cái võng. Trời ơi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
hẹn người ta là 6 giờ mà bây giờ đến 7 giờ mà vẫn còn nằm võng là thế nào? Sao kỳ vậy? Không có giữ lời hứa vậy. Anh, em muốn đi lắm mà ba mẹ không cho đi. Trốn cũng không được, em nằm đây mà lòng em tan nát anh. Đúng không? Phải 50 năm ngày xưa như vậy đúng không? Ồ, ông này mới nhớ ra là 50 năm ngày xưa đã là như thế. Khi mà người ta có yêu nhau thì người ta mới đợi, người ta mới chờ. Người ta có nhớ nhau thì người ta mới thấy được những giây phút mà xa nhau nó làm cho mình khắc khoải, nó làm cho mình mòn mỏi như thế nào. Và người ta có yêu nhau thì người ta mới có giận, có hờn, có trách. Nhưng mà là trách yêu, là mắng yêu và là giận yêu. Có giận yêu không?
Có.
Hả? Có không? Nếu mà ta có Chúa ở trong ta, Ước gì cái lòng mà ta khắc khoải mong đợi người yêu mà 50 năm về trước đó, vì nó sống lại như vậy đó. Ước gì là những tâm tình của ta với Chúa, ta có cảm thấy mình khao khát, mình mong, mình đợi chờ Chúa. Mùa vọng trôi qua rồi, cái tâm tình đã trôi qua rồi, còn hay hết? Còn hay hết? Hết hay còn? Hay là hết mùa vọng, gấp mấy cuốn sách bài hát Trời cao hãy đổ xương xuống cất đi, sang năm hát tiếp. Không còn thấy mọi lòng mình mong mỏi đợi chờ gì Chúa cả, không còn thấy nhớ nhung gì cả. Có Chúa hay không có Chúa không quan trọng, quan trọng là có tiền. Ghê gớm. Ngày hôm nay người ta rõ ràng là như vậy, người ta chủ trương là như vậy. Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng chẳng xong. Người ta chủ trương như vậy. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là có tiền có chắc chắn đem lại hạnh phúc không? Không. Có tiền có chắc chắn là làm cho người ta chung thủy với nhau không? Có khi ngược lại là đằng khác. Có tiền mới sinh tật. Có tiền mới sinh tật. Cha ơi, kỳ này anh ấy lên làm trợ lý giám đốc rồi, anh đi hoài à cha ơi? Lương thì có, chức thì có, nhưng mà anh đi hoài à cha ơi? Rồi ít bữa sau là cha ơi, cha ơi, biết có chuyện gì xảy ra chưa? Cái cô thư ký mới tuyển đấy cha à, nó cứ bám riết nhà con đấy cha à. Rồi bây giờ về là ngày xưa là anh ấy, em bây giờ con về, anh về em, anh em con phải chào anh ấy trước mà anh còn lầm lơ, anh quăng con một cái cục lơ to tổ bố. Nó đầu mở tin nhắn ra, ngày xưa điện thoại anh để đó, muốn coi làm sao coi, bây giờ điện thoại thì anh phải có mật mã rồi, có mã số mới mở ra được, không mở ra được nữa. Mà vô tình hôm nào mà tối anh quên gài chẳng hạn thì con thấy những cái tin cứ tít nửa đêm. Anh bảo là trời ơi cái này vất vả quá, ban đêm cũng phải giao dịch. Đêm phải giao dịch. Thì ta thấy là không phải là có tiền mà nó đem lại hạnh phúc. Nhưng mà đồng thời cũng không phải là không có tiền thì ta mất hạnh phúc, cũng không phải như vậy. Tiền hay không có tiền, cái điều quan trọng là phải có Chúa. Nếu mà có Chúa thì có tiền hay không có tiền nó vẫn là cái khó khăn chứ không phải là không khó khăn. Tôi không bảo là mình không có tiền thì không khó khăn. Nhưng mà tôi nói rằng có tiền hay không có tiền không phải là yếu tố duy nhất mà làm nên hạnh phúc của gia đình. Mà đôi khi ngược lại là vì có tiền mà làm cho mất hạnh phúc. Đôi khi ngược lại là như thế. Và cũng có khi là vì không có tiền mà gia đình xào xáo nhau, cũng có. Bần cùng chính đạo tặc. Cho nên không phải là có tiền hay không có tiền, mà vấn đề là có Chúa hay không có Chúa. Nếu mà có Chúa thì giàu hay nghèo mình vẫn an vui, vẫn an vui được, vẫn an nhàn được. Điều đó mới là điều quan trọng. Vì nếu mà không có Chúa thì người ta chỉ chạy theo tiền thôi. Ông ăn chả thì bà ăn nem, mấy đứa con lem nhem ăn hủ tiếu. Thế thôi. Thế thôi. Một cộng đoàn thế. Một cộng đoàn mà không có Chúa mà chạy theo quyền lực, mà chạy theo tiền tài, mà chạy theo vật chất thì cái cộng đoàn nó cũng rã tan thôi. Không phải là cộng đoàn thánh nữa, không còn là cộng đoàn tu nữa, mà chỉ là những người góp gạo ăn cơm chung mà thôi. Bằng mặt mà không bằng lòng. nếu mà không có Chúa. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải có Chúa, là cái chất keo gắn kết từng thành phần trong gia đình lại với nhau, giữa người làm vợ với người làm chồng, giữa người làm vợ với người làm chồng. Cái chất keo ấy phải là lòng thương xót của Chúa gắn kết lại, và giữa người làm cha mẹ với con cái. Ta thấy những người chị em nói là cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Trời sau hồi xưa tới năm 12 tuổi nó vẫn còn ngoan lắm, tới năm 13 là bắt đầu nó dở chứng, có không? Trời cháu nó tới năm 17 thì nó bỏ học cha ơi, có không? À, có nhiều gia đình là rất là đau khổ vì chăm sóc con mình kỹ lưỡng lắm chứ không phải là bỏ bê đâu. Nói rằng bỏ bê thì cũng đã đành, mà chăm sóc kỹ lưỡng mà cứ cái tuổi đó nó chạy theo bạn bè của nó, nó nghe bạn bè hơn là nghe cha mẹ. Mà cha mẹ lúc đó mình quên mất rằng mình còn phải đóng vai trò làm bạn của nó nữa. Mình chỉ đóng vai trò làm cha làm mẹ ở trên thôi. Làm nó sợ, đe nẹt, sợ rồi xa cách. Làm sao mình trở thành người bạn với nó để có thể nghe nó nói được. Dường như là chúng ta ít nghe con mình nói hơn là mình nói, đúng không? Rồi này, tôi nói cho anh chị dạy con thì tốt đấy, nhưng mà nó ít thôi, nó nhiều quá nó không nghe đâu cha. Nói vậy mà nó còn chưa nghe đấy cha. Nói vậy mà nó còn chưa nghe đấy cha, mà không nói. Bà ơi, bà không nghe nó lẩm bẩm mà. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bà không thấy nó đang đút hai cái headphone vào tai nó nghe nhạc cái sao? Bảo sao vậy thì mẹ con nói quá, con phải đút đây để con nghe nó, để mẹ con cứ gật gật về là con nhảy theo nhịp mẹ con, lại tưởng nó loan nghe. Bảo cháu nó còn nói gì nó cũng gật đầu, chả nó hình con tốt lắm, ngoan lắm, nó đang dịt nhạc disco của nó chứ con đâu có nghe mẹ nó nói gì đâu. Thế thì tao thấy là làm sao người làm cha làm mẹ phải cho con mình thấy được một Thiên Chúa nơi chính mình, giúp cho con mình khám phá nhận ra được Thiên Chúa trong cuộc đời của nó. Và để cho cái điều đó có thể xảy ra được, cách tốt nhất là làm sao gia đình cùng cầu nguyện được với nhau. Khó vô cùng ngày hôm nay. Nghèo thì bảo là gì? Không có phải lo chạy gạo chạy cơm, đúng không? Mệt quá về, mệt quá rồi cũng không có đọc kinh. Giàu quá thì sao? Không có thời gian. Ví dụ Giê-xu còn bao nhiêu là cú điện thoại, còn bao nhiêu là khách hàng đang chờ, còn bao nhiêu là hóa đơn chưa thanh toán. Cái nào cũng có lý do. Cái nào cũng có lý do. Giàu có lý do để mà không đọc kinh, nghèo cũng có lý do là không đọc kinh. Rồi không giàu không nghèo cũng có lý do là không đọc kinh, vì mệt mỏi rồi là đọc kinh thì lại cũng không biết cách đọc kinh. Rồi cứ ê à làm cho con mình nó không chán, nó không có muốn đọc kinh. Nó như là đọc kinh giống như là cực hình. Mày có đi học hay không? Mày mà không thuộc bài là tối nay là 50 kinh. Ơi Chúa tôi. Anh em thấy không? Coi cái 50 kinh nó thành cái hình phạt mà. Đúng không? Tại vì có thể là ta bị ảnh hưởng của cái việc mà đền tội. Các cha ra đền tội đôi khi là thường người cứ ra đọc kinh, cho nên mình cứ cho rằng đọc kinh là đền tội. Thế giờ có lần tôi giải tội một chay, nhiều chay giải tội, rồi ngồi từ 5 giờ rồi đến 7 giờ tối vẫn chưa xong, rồi đến 9 giờ tôi vẫn cái tòa của tôi nó cứ dài dằng dặc, đứng lên thở vẫn vài mấy cái xong đỡ mỏi, xong lại ngồi xuống lại thấy lại đông. Thế tôi nhìn sang bên kia vã rồi. Tôi bảo sao kỳ vậy, sao toàn mình nó đông người tòa kia, mấy cha sắp sửa đi nghỉ ngơi hết rồi đang đứng hút thuốc lá nói chuyện với nhau rồi mình cứ ngồi mãi tới bao giờ này. Thế tôi liếc tôi thấy cái thằng đứng cuối nó gọi với thằng tòa kia, đây nó nằm kinh kính mừng thôi. Mình cứ đọc nhiều, không phải là bên tôi chỉ có 5 kinh kính mừng, nhưng mà tùy theo. Có nhiều cách thức để mà làm việc đền tội, chứ không phải chỉ là cứ đọc kinh là đền tội. Mà làm đôi khi mình cứ cho kinh là người ta sợ đọc kinh, vì cho rằng đọc kinh chỉ là đền tội mà thôi. Cho nên mới có chuyện là khiến nó bảo cho con 50 kinh của đền tội, nhánh có 2 phút là xong, vừa phải cho mày, 50 kinh phải 15 phút, không
con làm 3 phút đi cha. Bảo làm như nào? Thì ông cứ kinh mừng Maria để phút đi cứu trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thanh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của cho ông con là kẻ có tội như này và trong giờ lâm tử. Amen. Để bắt đầu con như trên, như trên, như trên, như trên. Hết 49 cái như trên là xong 50 kinh. Thì anh chị em mình thấy cái buổi đọc kinh trong gia đình mình đôi khi mình biến nó thành những cái như trên. Mình đọc kinh mà nó cứ rền rỉ quá, đôi khi con cái mình nó đâu có hiểu gì đâu. Nhất là anh chị em ở bên nước ngoài chẳng hạn, bố mẹ là một thế hệ, con là một thế hệ, rồi cháu lại một thế hệ nữa, ngôn ngữ nó cũng khác biệt, rồi kinh kệ nó cũng đâu có thuộc như xưa. Mà bây giờ cứ kinh mà thanh mà sang ngày đi rồi con như là quay trở về cùng bây giờ bạn có đúng thì nó đâu có hiểu gì không, mà nó nghe cái cách đọc kinh như vậy thì nó buồn, nó giống như là những tiếng chày tiếng búa nện kinh hay cái bài hát gì đó. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá sao đành. Đừng bỏ em một mình, xong rồi tiếng chày tiếng búa nện kinh. Đừng bỏ em, đừng bỏ em. Thì ta thấy là mình đừng có biến những cái giờ kinh gia đình của mình thành giờ phạt tạ, giờ đền tội. Rồi đe, cứ thế nào mà không làm cái gì là thêm kinh, nó sợ kinh quá. Đúng không ạ? Phải biến cái giờ đó là cái giờ cầu nguyện, giờ gặp gỡ Chúa, giờ mà nó nghe được lời của Chúa, rồi giờ mà cha mẹ con cái có thể chia sẻ được với nhau những ân phúc mà Chúa ban cho, giờ mà cha mẹ con cái có thể xin lỗi nhau vì một ngày hôm nay mình đã lỗi đến Chúa và đã làm buồn lòng nhau như thế nào. Thôi nãy bố hơi nóng, bố la con nhé, tối nay bố xin lỗi, đừng ngủ ngon nhé.
Dạ.
Phao.
Dạ có.
Ừ. Vậy chúc con ngủ ngon nhé.
Dạ. Dạ chúc bố ngủ ngon.
Ừ. Ngủ ngon. Khi mình nói là cái đó là mới ngủ ngon được. Thì cái giờ kiểu kinh tối là giờ mà cha mẹ với con cái này. Em lúc nãy anh hơi nóng, đang là coi phim mà em vô em bắt ra đọc kinh hơi gắt em. Không, gọi vô đọc kinh đang coi phim. Anh không đọc kinh, đợi một chút xíu nữa, phim đang hay, đang có đáp anh tới hai hiệp phụ rồi, còn đã phạt đền nữa, tới chút xíu. Ê, kinh không nghe, đáp anh phạt đền. Việc khổ nỗi là bây giờ ra đọc kinh thì nó đã xong mất cái trận phạt đền rồi, hấp dẫn quá. Giờ bạn chọn đường nào?
Coi xong.
Hả?
Coi xong.
Hả?
Coi xong.
Hả?
Hả? Cho coi xong.
Chọn nào? Chọn đường nào?
Coi xong rồi.
Hả?
Thế cha chọn coi xong rồi đọc kinh.
Ôi, tí để anh đọc kinh mình nhé. Chúng ta làm vậy thì còn ra mình đây là mình, tức là anh đọc kinh mình bây giờ thì em với em đọc kinh phải không? Mà lúc mình đọc kinh mà mình đang tức giận như vậy còn kinh cậy gì nữa không? Kinh mà để phút đi giỡn bảo có là mình thánh mà để mẹ con mình kinh mà để tức quá mà đã banh đúng của cái râm phát kinh mà để đúng của thánh mà để ai thiệt Chúa thiệt Chúa thiệt thôi phải không thưa anh chị em? Thì cho nên là ngay cả Đức Giáo Hoàng mà mấy ngày lễ mà đăng quang mà ngài còn chấp nhận dời cái ngày lễ đó lại, dời cái giờ đó lại để cho người Roma họ thích đá banh, mà dân Ý Italy mê đá banh, coi xong cái trận chung kết đó rồi hãy tới giờ ngày làm lễ đăng quang cơ mà có sao đâu, thấy không, có sao đâu, mất mát gì đâu. Cho nên đôi khi có những cái mà trong đời sống gia đình mình đừng quá câu nệ, đừng quá chấp nê, đừng quá cứng nhắc. Mình câu nệ, mình chấp nê, mình cứng nhắc thì cái đời sống gia đình của mình nó cũng khô, nó khô lắm, mà nó máy móc lắm. Tới giờ kinh, tới giờ ngủ, tới giờ thức, tới giờ ăn, nó máy móc quá. Có những người làm thời khó biểu nó cứng nhắc. Mà nhất là tôi đến được thăm một gia đình, nói trời, còn thấy đúng nhất quỷ nhì ma thứ ba tu xuất. Còn sao vậy? Cái xu bố con tu ra, bây giờ bố con bắt bố mẹ con với con sống như là nhà tu, mỗi tháng cũng tính tầm ngày. rồi sáng thì kinh sáng rồi kinh phục vụ chiều rồi kinh tối gì đó, rồi chúng con đủ quen rồi, phải ngăn nắp, phải giờ giấc đúng giờ ăn, để tới giờ ngủ, tới giờ nào phải sống quen cái đời sống chủ viện, đời sống tu, rồi về ra bắt mẹ con rồi con chúng con phải sống như vậy. Thưa chị em, mình mà không có tập thích nghi, không có tập uyển chuyển, không có tập mà giống như là nước chỗ nào chẳng là nước, lúc nào chẳng là nước, nhưng mà lúc mà nước từ trên cao đổ xuống thì nó làm sao, ầm ầm, nhưng mà lúc mà nó qua suối thì sao, róc rách, nó vào cái khe thì sao, tí tách, luồn nó lách, rồi đi vô chỗ bằng thì sao, thanh thản, nhẹ nhàng, vẫn là nước chứ, dù trên cao hay dưới thấp, dù là lúc rộng hay là lúc hẹp, dù là quanh co khúc khuỷu hay là đường mây rộng thanh thang cử bộ, nước vẫn là nước. Thì trong đời sống gia đình, trong cách sống của chúng ta, làm sao cho mình có được cái uyển chuyển đó thì nó mới giữ được cái hạnh phúc của mình. Mà Chúa là đấng uyển chuyển như vậy, Chúa từ trời cao mà, Chúa có thể cứu người ta bằng cách là thả dây xuống kéo từng đứa lên được không? Được không? Được chứ. Nhưng mà Chúa không làm chuyện đó. Thôi tội nghiệp nó, thôi xuống dưới đi. Vì mà bảo nó nắm dây nó có nắm không? Không ơi Chúa ơi, cái này chơi đang vui Chúa ơi. Nắm dây kéo lên, nhìn xuống dưới đang nhảy nhót, thôi Chúa ơi, lên để thả dây rớt cái bịch, thôi tội nghiệp nó. Thôi mình chấp nhận xuống thế làm người, chấp nhận như là đồng hóa với họ, cùng ăn, cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ với họ. Người cha mẹ với con cái phải như vậy, vợ chồng với nhau cũng phải như vậy, phải đồng lao cộng khổ, vì Chúa đã đồng lao cộng khổ với mình. Đồng lao cộng khổ với mình, tại sao mình không đồng lao cộng khổ với nhau? Uyển chuyển như vậy ha? Uyển chuyển như vậy cuộc sống nó mới vui. Hôm nay mình nhường anh một trận chung kết, ngày mai mình đang coi cải lương thì sao? Anh cũng nhường lại chứ, phải không? Anh cũng nhường lại. Rồi đứa con của mình sao? Dĩ nhiên là mình phải huấn luyện cho con cái mình có cái kỷ luật tập theo giờ giấc, nhưng mà cũng làm cho con nó cảm thấy rằng những cái mà nó cần phải giữ đó là vì lợi ích cho nó, chứ không phải là vì tính độc đoán hay là tính khó khăn, khó nết của bố mẹ. Trời ơi má tao khó lắm mày ơi, giờ này không về là bà quấn chết mày ơi. Mình mà dù con mình mà nó nói vậy là mình thua rồi, thấy không? Nó chỉ vì sợ thôi. Thôi tao phải về, mẹ tao đang đợi, mẹ tao buồn lắm nếu mà tao về trễ. Tao thương mẹ tao, tao muốn để mẹ tao buồn. Huấn luyện được cái đó đó. Chứ còn không về ông quấn chết rồi mày ơi, thôi về. Mày cứ mày về trễ được không? Tối nay tao về trễ vì tao leo rào, tao về cho ông không biết. Tao lừa giờ ông ngủ. Không, tao phải về, bố tao ở nhà chờ. Tao không muốn làm bố tao buồn, vì bố tao thương tao lắm. Bố tao hy sinh cho tao nhiều lắm. Tao không muốn để bố tao buồn, vì tao biết bố tao thương tao lắm, và tao cũng thương bố lắm. Đấy, phải như vậy thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta có Chúa, nếu mà chúng ta có Chúa thì mình sẽ biết cách sống như thế nào. Như là trong thư của Thánh Phaolô, bài đọc 2 lễ Thánh Gia, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse: Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa. Nhớ, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Nhớ, mỗi một người chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển lựa. Đây là hàng tuyển này nha, không phải hàng giạt đâu à nha. Nha, tuyển đàng hoàng đó. Hàng tuyển, hàng ngon hay dở? Ngon. Số 1 hay số 2? Số 1. Anh em là những người được tuyển lựa thánh hiến. Thánh hiến có nghĩa là làm cho mình được nên thánh, dành riêng cho Chúa. Thánh hiến và yêu thương. Nhớ như vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Nhớ một cái chân lý như vậy, không bao giờ Thiên Chúa ghét bỏ. Dù rằng có thể mình thấy những lúc mình gặp khó khăn thử thách thế này thế kia, nhưng mà vẫn là cách thức Chúa yêu thương giống như cha mẹ với con cái. Có lúc mình vỗ về nó, phải không? Có lúc phép biến không? Có lúc bắt nó quỳ không? Có lúc khả tay không? Những lúc ấy có yêu thương không? Tôi thấy nhiều khi mẹ tôi đánh tôi mà mẹ tôi cứ vừa đánh xong rồi lại khóc. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao đánh thì khóc. Và có câu chuyện ông nào nhỉ? Mẹ ông đánh ông bao nhiêu lần ông không khóc. Thế có một lần thì mẹ ông đánh xong ông khóc. Mẹ hỏi: này, tại sao bao nhiêu lần mẹ đánh con mà con không khóc, mà hôm nay mẹ đánh con thì con lại khóc? Hay là hôm nay mẹ đánh con đau hơn phải không? Anh em có nghĩ vậy không? Có nghĩ vậy không? Mẹ đánh nhẹ hơn, hôm nay mẹ đánh con nhẹ hơn. Tại sao mẹ đánh con nhẹ hơn mà con lại khóc? Vì khi mẹ đánh con nhẹ hơn là con biết mẹ yếu rồi, chân yếu, tay mềm rồi, không còn đánh con mạnh nữa. Chính vì thế mà con khóc. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, có lúc Ngài làm cho chúng ta cảm thấy tá hỏa tâm tinh, sức bất sang bang, giống như là không thuộc bài, cứ bị quỳ, quỳ riết mà nhờ đó mà thuộc bài, chứ không không người đi chơi. Hồi xưa tôi đâu thuộc kiểu trương đâu, nhưng mà nhờ bị quỳ cho nên phải học kiểu trương, mà giờ hóa ra là kiểu trương giỏi. Bây giờ là không cần máy vi tính, giờ đi ra mua hàng, tôi mua một cái kem với hai cái kem, mỗi cái kem một đồng, trả tiền nó bảo chờ bấm máy. Không biết 1 cộng 1 là mấy? Là mấy? 2 nhân 2 là? 4 trừ 3 còn? Tội. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Những người được Thiên Chúa thánh hiến và tuyển chọn thì hàng tuyển mà phải có cái đặc điểm nào chứ. Đây là đội tuyển quốc gia mà, đâu phải là đội tuyển của thành phố hay là đội tuyển của các tỉnh đâu, đi đáp anh đâu. Đội tuyển quốc gia là phải lựa chọn những cái người nào mà có sức khỏe, có tài khéo, có đôi chân dẻo, đôi tay vàng, vân vân và vân vân. Thế thì điều mà cho chúng ta trở thành những người được tuyển chọn đó là có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, lý do Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Khó lắm phải không thưa anh chị em? Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Mình không thể tha thứ cho người khác được bao lâu mình chưa nghiệm thấy rằng Chúa tha thứ cho mình. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đây là điều răn trọng trên hết mọi điều răn, là thầy truyền cho anh em là anh em hãy yêu thương nhau. Phaolô cũng lặp lại là trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Không có cái gì bền chặt bằng cái dây bác ái, dây yêu thương. Bao nhiêu hợp đồng người ta ký với nhau, bao nhiêu là cái giao kèo, bao nhiêu là giao kết về hôn phối người ta ký với nhau trước tòa, làm bao nhiêu là lễ nghi to đùng, những cái mối dây đó, những cái giao kèo đó, những cái ký kết đó, những giao ước đó không có bền chặt. Nếu mà không có mối dây bền chặt nhất là bác ái, là yêu thương. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy anh em hãy hết dạ tri ân. Chúng ta được kêu gọi đến mà hưởng ơn bình an của Chúa. Bình an mà Chúa ban cho chúng ta đêm Giáng sinh. Vinh danh cho người Chúa thương hay là cho người thiện tâm cũng thế. Phải có tâm thiện, phải thiện tâm, tức là có lòng khao khát, lòng mong muốn Chúa đến thì Chúa mới ban bình an xuống. Mình không khao khát
mình không mong, mình không đợi, không có thiện tâm, mà toàn là ác tâm, Chúa đến, mình có đón không? Chúa đem đèn bình an, mình có đến, có nhận không? Chúa đem gì đó Chúa? Bình an, giá bao nhiêu? Quỳ ra khóc bao nhiêu? Chúa quỳ ra khóc thôi, đổi bình an lấy tiền đi. Đó, nếu mà ta không có thiện tâm thì ta chỉ thích đón nhận cái gì mà có lợi cho mình. Cho nên là người Chúa thương hay là người thiện tâm cũng là một, những người thành tâm, những người thiện tâm mở lòng ra đón nhận ơn bình an của Chúa, đó là những người được Chúa thương. Chúa thương mọi người, nhưng mà người ta có muốn được thương hay không, người ta có để cho Chúa thương hay không, phải là những người có thiện tâm. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú, anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem tất cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa. Đấy, thưa anh chị em, nếu trong gia đình, người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cháu, làm ông, làm bà, hay trong cộng đoàn, bề trên, bề dưới, bề ngang, bề dọc, hay là trong một tập thể người lãnh đạo cũng như là những người dưới quyền, mà chúng ta sống được cái điều này, sống được những điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta, thì chắc chắn gia đình ấy, cộng đoàn ấy, giáo xứ ấy là một thánh gia, là một gia đình thánh. Làm gì, nói gì, hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Chúa. Đừng làm, nói gì nhân danh mình, hãy để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Hãy gắn bó với Chúa như là Đức Giêsu nói, như là Thiên Chúa kết ước với con người, như là người chồng với người vợ, gắn bó chặt chẽ với nhau. Mà tôi đọc thấy một cái bài thơ, là bài thơ Đôi Dép của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên. Bài thơ đó nói về những đôi dép nó gắn bó với nhau mật thiết, chặt chẽ như thế nào, như là người vợ với người chồng, như là hai người yêu nhau, và như là Thiên Chúa với mỗi một người chúng ta. Anh chị em nghe bài thơ đó. Bài thơ đầu anh viết tặng cho em là bài thơ anh viết về đôi dép. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người đời trà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này không phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau, bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh vẫn có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tư kháng khít bước song hành, chẳng thề nguyền mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trong những bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái, như anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một nghĩa là không còn gì hết, nếu không tìm được chiếc dép thứ hai kia. Thú vị không? Những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Cầu chúc anh chị em, những người đang sống đời sống gia đình, những người đang là vợ là chồng với nhau, gắn bó kháng khít với nhau như đôi dép,
cầu chúc những thành viên trong gia đình gắn bó kháng khít với nhau như những chiếc giáp trong một đôi giáp. Cầu chúc những người dâng hiến sống trong đời sống cộng đoàn cũng gắn bó với nhau như là đôi dép. Và cầu chúc anh chị em trên hết tất cả gắn bó với Chúa, với Đức Giêsu Kitô đấng nhiều lòng thương xót, như là một đôi dép không hề rời nửa bước. Chỉ còn một là không còn gì cả nếu không tìm được chiếc dép thứ hai kia. Chiếc dép thứ hai đó mang tên là mình. Chị em chúng ta cùng nhau hát và cầu nguyện cho nhau bằng bài hát Mùa Đông Năm Ấy. Xin Đức Mẹ, xin Thánh Cả Giuse phù hộ cho các gia đình, phù hộ cho những người làm cha, làm chồng, làm vợ, làm mẹ. Xin Chúa Giêsu phù hộ giúp đỡ cho những người làm con biết sống làm người con thảo, cho vợ chồng biết chung thủy với nhau, cha mẹ con cái biết yêu thương nhau, và cho các cộng đoàn biết gắn bó son sắt với nhau bằng tình yêu Giêsu trong lòng thương xót của Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.